phải phạt thì giới giết anh A theo như xã hội, theo như luật pháp của xã hội nói. Mà đối với giới luật là mình phạm cái tội sát sinh. Thành ra khi mà cái tội sát sinh, bất kể là cái tâm mình muốn giết A hay B, C gì hết, nhưng mà mình cứ thấy một con người mà mình khởi lên cái tâm giết là coi như mình phạm. Thì ra mỗi giới nó có một cái tính chất riêng của nó vậy để mình xét đoán. Thì chưa hết nữa, để mình thấy là mình cũng phải học nhiều. Như vậy đó, là mình có tội với lại anh B, dù là mình giết lầm anh ta, mà cái tội đó là tội nặng, tội sát sinh trầm trọng. Cái đối với anh A mình muốn giết mà anh ta không chết, mình có bị tội bị. Thế này lúc này mình bị hai tội. Chính vậy cho nên mình phải học. Nhưng cái tội của anh ta nó có một cái tên khác và nó nhẹ hơn, bởi vì anh ta không chết, anh ta thiếu mất cái duyên cuối cùng là mất mạng. Mình muốn giết anh A mà anh A không bị mất mạng, thì nó thiếu mất cái duyên cuối cùng. Nó thiếu mất cái duyên cuối cùng thì ra mình không có kết được cái tội căn bản, tức là cái tội nặng căn bản. Nhưng nó có đủ hết 40 duyên trước, thành ra nó bị gọi là cái tội phương tiện, nó có danh từ riêng như vậy. Tức là khi nào nghe nói tội phương tiện, có nghĩa mình biết là nó chưa có thành tựu được cái ý muốn của nó, tức là nó chưa có đạt được cái duyên cuối cùng hết, nhưng mà nó vẫn bị tội như thế. Thế thì như vậy cho mình thấy là cái cách kết tội ở trong giới luật là một, đầu tiên nhất là mình khởi tâm lên. Mà nếu mình không đứng ngay tại đó và mình bắt đầu ra tay mình hành động là coi như mình có tội rồi. Khi nào mình đạt được ý muốn một cái thì là thành cái tội nặng. Khi mình không đạt được ý muốn thì cái tội nó nhẹ hơn, nhưng mà con có tội. Thì muốn trì giới thì phải hiểu như vậy, và phải trì ngay từ cái lúc tâm sinh. Mạng sống ở đây có nghĩa là thế nào? Một con người mất mạng sống thì mạng sống có nghĩa là thế nào? Mạng sống là chỉ cho khi nào từ cái lúc bắt đầu một con người nhập thai, một hữu tình nhập ở trong bào thai là coi như có mạng sống rồi. Ở đâu mà có tâm thức, cái chỗ nào mà cái tâm thức nó dựa vô thì cái chỗ đó được kêu là mạng sống. Chứ không có kể mạng sống là cái lúc mà mình lớn mình biết đi đứng, mình biết ăn nói, biết suy nghĩ là mới kêu mạng sống. Nghĩa là mình không cho cái tâm thức đó nó được hoạt động, mình phá mất cái chỗ dựa của nó, khiến cho nó phải đi tìm một cái chỗ khác, như vậy kêu là giết. Và cái chỗ nó nương tựa kêu là mạng sống. Thế cho nên trong luật như định nghĩa là ngay khi mà tinh huyết của cha mẹ nó mà có một cái tâm thức của hữu tình nó nhập vào, tức là kêu là nhập thai, nó lấy cái phần tinh huyết, cái phần vật chất đó làm cái chỗ nó nương, để rồi nó trở thành một cái thân lớn, thì coi như đó là mạng sống rồi. Thế cho nên đối với đạo Phật là phá thai hay sát sinh, phạm giới sát sinh. Thì đó, xác định cái nghĩa mạng sống như vậy. Giới trộn có bao nhiêu duyên để thành giới trộn? Gồm có 6 duyên như sau. Cảnh, tức là đối tượng để mình trộn, phải là cái vật có chủ. Trong tâm thì có ý tưởng cho là vật có chủ, là tâm của mình. Phải có tâm muốn trộn. Vật để trộn phải có một giá trị tối thiểu nào đó. Khởi lên phương tiện để trộn, để trộn xê dịch đi khỏi chỗ. Như vậy là thành phạt. Đó là cảnh là có chủ. Tâm mình biết đó là một cái vật có chủ, rồi lúc giờ mình khởi lên cái tâm muốn lấy. Cái vật đó nó phải có một giá trị, thường trong luật nói là năm tiền, tiền theo cái thời thành vương xá. Khởi lúc muốn lấy và mình dùng phương tiện, và khi nào mà nó dứt khỏi cái chỗ, nó rời khỏi cái chỗ của nó là mình thành cái, kết thành cái tội trộm. Còn bây giờ mình khởi tâm muốn lấy, tay cầm vào rồi mình chưa có kéo nó đi một cái, nó vẫn ở nguyên chỗ đó, là nó vẫn thiếu cái duyên cuối cùng, thì mình chỉ bị tội phương tiện. Nếu mình thả ra mình lui trở lại là mình bị tội phương tiện thôi. Nếu mình dịch một cái nó thành tội trọng, bây giờ mình có để lại chăng nữa nó cũng thành cái tội trọng. Đấy, cái cách kết tội ở trong luật nó như vậy. Thì phần giá trị tối thiểu của vật bị trộm nó mình cứ đọc đây mình biết nó là năm đấy, năm đồng, năm đồng tiền của thành Vương Xá từ xưa. Giới dâm này phạm giới dâm có hai trường hợp, một là tự chính mình làm, hai là bị cưỡng bức. Trường hợp tự chính mình làm thì có đủ bốn duyên như sau mới kết thành tội phạm giới được. Một nó là phải đúng là cảnh để dâm, tức là như khi nãy có nói là cái đường dâm đúng ba chỗ thôi. Hai là khởi cái tâm ô nhiễm là tâm muốn dâm. Ba là khởi lên phương tiện. Bốn là giao hợp cảnh. Bây giờ mình giải thích thêm vấn đề khởi phương tiện, là vì các giới đều có cái khởi phương tiện hết ạ. Khi nào gọi là phương tiện, bây giờ tâm mình nó có cái ý muốn làm, muốn ăn trộm, muốn giết người, muốn tà hành chẳng hạn như vậy. Khi nó có những cái đó thì coi như bắt đầu nó có phương tiện rồi. Bởi vì nếu không có cái đó thì không bao giờ nó đưa đến cái hành động tội hết á. Khi nó có như vậy nó là một phương tiện rồi. Cái phương tiện đó mình khởi cái tâm rồi, khi mình bắt đầu động thân rồi, mình đi đến để mình giết hay đi đến để mình lấy này nó, thì lúc giờ á là bắt đầu cái phương tiện nó rõ ra qua cái thân của mình. Nó phân ra, mình sẽ học đến, nó phân ra là ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn mình khởi tâm lên, cái phương tiện nó còn ở xa. Cái giai đoạn mình bắt đầu, cái thân tâm mình bắt đầu nó hoạt động, là nó là một phương tiện bắt đầu gần. Còn khi nào đến nơi, ví dụ mình giết, mình tâm mình bắt đầu động cái, nó là cái phương tiện gần rồi. Phương tiện mình là gọi là kế cận cái gần, tức là phương tiện thứ. Còn khi nào mà tay mình bóp cổ người ta, đó là cái phương tiện gần. Người ta chưa chết thì nó ở giai đoạn phương tiện hết á. Bao giờ người đó chết một cái nó thành ra tội chính thức, tức là kêu là căn tội. Thành ra cái phương tiện đó là cái tâm của mình nó hoạt động, nó muốn và nó hoạt động, nó sử dụng thân khẩu với bất cứ cái gì đều kêu là phương tiện hết. Trường hợp bị cưỡng bức lại gồm hai hoàn cảnh: bị ép phải dâm với kẻ khác và bị kẻ khác bức dâm mình. Trong cả hai hoàn cảnh này, nếu hội đủ bốn duyên như sau sẽ bị kết thành cái tội phạm giới dâm. Phải đúng là cảnh bị dâm. Và thứ nhất nó giống như trên, bị bức bách không thích thú. Và trường hợp thứ hai, giao hợp với cảnh là ba, cảm thấy thích thú là bốn. Nghe hiểu không? Giới dâm khó, rất khó mà tránh khỏi. Thứ nhất, ở đây ấy, là chưa nói đến tà hạnh. Người mà giữ năm giới ấy, thì chỉ có tránh cái tà dâm thôi, còn được phép chính dâm. Thành ra trường hợp mà nói là nói cho cái dâm nói chung, tức là chính dâm ấy, thì nó có trường hợp như vậy. Nếu mà mình thọ bát quan trai giới, trong cái ngày mình thọ bát quan trai giới, còn xa di những người xuất gia thì dĩ nhiên là phải tránh cái giới dâm. Còn thí dụ bây giờ một người cư sĩ trong cái ngày thọ bát quan trai giới, nếu người đó mà phạm ở cái giới dâm này thì trong trường hợp nó phải có đúng đủ bốn duyên thì người đó sẽ bị kết thành tội phạm giới. Đó là bốn duyên đầu tiên đó. Thì cảnh để dâm đó là hoặc là đường đại tiện, đường tiểu tiện hoặc mồm miệng đó. Khởi lên cái tâm muốn dâm, khởi lên phương tiện, tức là cái thân mình nó tiến dần đến cái cảnh để dâm và giao hợp với cái cảnh đó là coi như mình phạm. Trường hợp mình bị cứa tắc mà vẫn bị phạm giới như thường, trong cái ngày mình thọ bát quan trai giới mình bị cứa tắc cũng như vậy, tức là khi mình bị cứa tắc thì mình không có hài lòng tí nào, mình không thích. Nhưng khi mà giao hợp cái cảnh rồi mà mình cảm thấy thích thú là mình bị phạm. Dù mình ở trong hoàn cảnh bị cưỡng bắt mà cứ mình cảm thấy thích là mình bị phạm. Cái giới dâm này nó ở cái chỗ là mình đúng cảm và mình cảm thấy thích. Thành ra trong luật nó nói mình là trường hợp mà bị cưỡng bắt như vậy ấy, thì thông thường là mình phải quán tưởng hoặc là mình phải cắn chặt tay, nắm chặt tay, cắn chặt răng lại, hay là những cái cắn lưỡi mình lại, để mình tránh những cái cảm giác thích thú thì mình mới không phạm giới. Dù mình bị tưởng, mình phải quán tưởng như là địa ngục, hay là cái gì, như là một cái gì rất khổ ải. Thành ra cái trường hợp giới, mỗi giới nó có một tính chất như vậy. Giờ mình mới nói đến tà hạnh và tà dâm là như thế nào. Nếu cái người không có, một người cư sĩ tại gia không có thọ bát con trai trong những ngày bình thường ấy, thì người đó chỉ có bị cấm tà dâm thôi. Thì tà dâm là như thế nào? Đây là những cái trường hợp tà dâm. Hễ cứ mà dâm với cái người không phải là vợ hay chồng chính thức của mình là tà dâm. Mình tức là coi như là mình cứ nằm với một người không phải vợ hay chồng chính thức là coi như là tà dâm. Thứ hai là về cái đường dâm thì chỉ cho phép dâm đúng cái đường tiểu tiện thôi, nó mới là chính dâm. Còn dâm với đường miệng, đường đại tiện nó là tà dâm. Thành ra dù mình với vợ chính, vợ chồng chính thức đi chăng nữa mà dâm với đường miệng hay đường đại tiện là tà dâm. Thứ ba, dâm ở các nơi chốn không thích đáng như ở ngoài phòng kín, các nơi công cộng, các chốn trang nghiêm, chốn thờ tự trang nghiêm, chùa chiết là tà dâm. Trường hợp này các lại ở đây những vị Phật tử chưa thấy, nhưng mà tôi hồi xưa tôi ở chùa tôi ấy, chùa tôi thì cái đồi nhỏ thôi, ngôi chùa nằm đây, xung quanh cây cối gì đôi khi cũng lãng mạn lắm, nhưng mà cũng có nhiều cái ghê rợn. Tức là chùa bên Việt Nam mình cũng phần nhiều á, xung quanh này là mồ mả nọ, thành ra cũng nửa nửa có ma. Nhưng mà khoảng chiều chiều trời mát mát là mấy cặp tình nhân, mấy cô cậu hay dẫn lên chùa rồi cứ ngồi tình tứ đó. Thành ra đôi khi ông sư huynh tôi, ví dụ có nghe cái tháp của sư chú rồi đó, mà lắm lúc ngồi ngay tháp ông sư huynh tôi cứ đi kinh hành, không đi quanh, ông đi quanh một lát chỉ ngồi phải bỏ đi thôi, ông cứ niệm Phật đi quanh nữa, ông đi quanh là không ngồi, nghĩa là phải bỏ đi thôi, thì chỉ có cái cách đó thôi. Là như vậy á. Thành ra nếu mà những cặp tình nhân nào đó, mà đến những cái chỗ trang nghiêm, chỗ thờ chùa chiền như vậy mà làm những chuyện đó, nó thuộc về tà dâm hết á. Nó phải đúng cái chỗ của mình, đúng một cái nơi trốn. Rồi thứ tư nữa, cái thời gian nó không đúng. Ví dụ dâm lúc không thích đáng, lúc đang mang thai, lúc cho con bú, hay trong thời gian thọ bát đại giới thì coi như là tà dâm hết á. Ngoài ra nếu người thọ năm giới mà ngoài bốn trường hợp ra thì được, không có bị phạm giới. Đó là đến giới dâm rồi đến giới vọng ngữ. Giới vọng ngữ để kết thành cái tội vọng ngữ thì có đủ chín duyên như sau. Cảnh trước mặt phải là người, trong tâm phải có ý tưởng cho đó là người, điều nói ra phải hư dối, không đúng với sự thật của mình, tâm mình tự biết điều ấy hư dối, không đúng với sự thật của mình. Thứ năm, có tâm muốn dối gạt người ta. Thứ sáu, cái điều nói ra là thánh pháp, vượt quá khả năng người phàm. Thứ bảy, tự nói là mình đã chứng pháp ấy. Thứ tám, lời nói rành mạch rõ ràng. Thứ chín, người đối diện hiểu rõ lời nói ấy. Cái giới vọng này là mình cốt lừa gạt người ta để người ta tin tưởng, người ta cúng dường cho mình được lợi giữa. Thành ra mình phải nói cho nó rõ ràng, người ta phải nghe và người ta tin, người ta hiểu rõ và người ta tin. Chưa cần đến người ta tin, người ta hiểu rõ là mình bị phạm, phạm giới vọng. Thì từ từ mình học sâu vào trong, nó sẽ có trường hợp là nói lộ. Thế tôi bảo kiếp sau là tôi nhập niết bàn, thì mình nói là kiếp sau tôi nhập địa ngục rồi. Nói lộn thì nó sẽ thiếu mất cái là lời nói rành mạch rõ ràng, nó thiếu mất cái duyên đó. Thành ra phải nói nó rõ ràng, người nghe thì hiểu rõ, mình nói trước một cái anh nó tàng tàng mát mát, nó chẳng hiểu gì hết, nó vô ích thôi, nó thiếu mất cái duyên duy trì. Ngoài ra những cái nói láo ở trong đời sống, cái nói hai lưỡi, nói ỉ ngữ, nói ác khẩu là nó thuộc về tiểu vọng ngữ. Còn cái vọng mà nói tôi là thánh thì nó là đại vọng ngữ. Thì đó, giới uống rượu thì cứ bao giờ mà không phải bật mà đúng là chất rượu mà mình nuốt một cái là thành phạm giới này. Mà ăn cũng được nữa, mình bảo chỉ cấm uống thôi, ăn cũng được nữa. Mà trong này còn trong luật còn nói rõ là nếu nó có màu sắc, nó có hương, nó có vị của rượu cũng được nữa. Tức là làm rượu giả mà làm cho nó giống rượu là cũng không được nữa. Với ăn phi thời thì cũng giống vậy. Nếu mình cứ ăn mình uống làm cái là thành, mà nó quá giờ thì cái giờ theo trong này cũng có nói trong kinh, ăn đúng là cái thời ăn vào giờ thìn từ 7 giờ đến 9 giờ sáng ăn sớm, hay là từ 9 đến 11 giờ sáng, qua khỏi 12 giờ trưa chừng 1 giây thôi cũng là thành phi thời. Thì bên Hoa họ tính cái thời gian giờ ngọ, họ tính thời gian giờ nó từ 2 tiếng đồng hồ trở lên, thành cái giờ ngọ của họ nó từ 11 giờ cho đến 1 giờ trưa. Nhưng đúng theo cái luật của Đức Phật đó, là ngay khi mặt trời nó đứng bóng như vậy, đừng quá cái lúc đó thôi. Thành ra tuy rằng mình ăn vào giờ ngọ nhưng mà mình có đúng, tức là mình ăn từ 11 giờ nhưng mà đừng có đến 12 giờ. Mình ăn từ 11 giờ đến 11 giờ rưỡi là xong rồi, đừng còn ngồi nói chuyện này ra nó kéo đến 12 giờ. Thì nó qua một chút xíu thôi là thành phạm giới. Dương cao rộng á, thì đây cho đọc trong này biết, không có gì khó. Rồi coi như mình học đây thì chỉ có khó nhất là giới thể, khó thứ hai là giới pháp, mới phải giảng nhiều thôi. Còn khi học về giới tướng này ấy, thì mình cứ theo trong này, có bao giờ nó có cái chỗ nào nó hơi gọi là khúc mắc một chút đó, thì tôi mới giảng nhiều. Nhưng ở đây cho mình biết một điều là để kết tội trong đạo Phật, lúc nào dù là chế giáo hóa giáo dù gì chăng nữa, cái vấn đề kết tội ăn thua tâm nhất. Thì vậy cho nên mình mới thấy tại sao giới tướng nó phức tạp như vậy. Tại vì từ từ mình sẽ xét theo những cái trường hợp, như là đủ hết các duyên đó rồi, nhưng mà mình sẽ xét theo trường hợp này. Trước khi người đó giết người, ngay lúc người đó giết cái mạng cái người kia chết, và sau khi người đó giết người, mình sẽ chia ra làm ba thời. Vậy mình xét tâm của người đó, mà mình sẽ nói nặng nhẹ theo đó nữa. Thành ra nó phức tạp lắm. Nếu trước khi tôi giết, tôi rất muốn giết, mà ngay lúc tôi hành động giết, tôi cũng rất là thích. Sau khi giết rồi tôi thấy thỏa mãn, cái đó là đại nặng, nặng nhất. Nếu trước khi tôi giết, tôi không có thấy muốn giết, nhưng ngay khi mà ra tay hành động giết thì tôi lại thấy muốn giết, tôi thấy thích. Sau khi giết rồi tôi thấy thỏa mãn, cái đó cũng nặng. Hoặc sau khi giết rồi tôi thấy hối hận, cái đó nó nhẹ đi. Hoặc là trước khi giết rất muốn giết, mà ngay khi giết thì tự nhiên lại không có thấy hăng say gì nữa hết, thấy miễn cưỡng. Và sau đó thấy hối hận thì cái đó càng nhẹ nữa. Thế ra khi mà mình muốn biết một con người, mình không có nói là cứ người đó tội cái là nó xong rồi, mà cái học ở đây là nó còn cho mình thấy cái trí huệ của Đức Phật đó, là biết rằng là cứ không phải là một cái chuyện mình tạo ra thì cái kết quả nó cứ y như vậy. Ví dụ hai người đi giết người, hai người cùng đâm cái người kia vào đúng tim hết á, đâm cùng một lúc, đâm sâu vào nhau, người đó chết, cái kết quả tiếp sau của hai người đó nhiều khi nó khác nhau, bởi vì cái tâm của hai người đó trong cái lúc hoạt động. Có người giết xong rồi thì phối hợp, có người nó không phối hợp thì sau nó bị quản khác nhau. Thế ra trong đạo Phật nó phải xét cho nó kỹ càng như vậy rồi mình mới hiểu là tại sao trong đời sống này ấy, nó cùng một loài, nó cùng một sinh ra cùng là anh em trong một nhà, cùng một cha mẹ sao nó khác nhau? Tức là nó phải cùng một cái nghiệp nào đó, nó mới cùng sinh là anh em, nó cùng một cha mẹ, nó cùng là một cái dân tộc đó, nó phải có một cái nghiệp chung nào đó, nhưng mà tại sao nó vẫn khác? Bởi vì cái tâm trạng của con người trong cái lúc gieo nhân nó, mỗi người nó một kiểu, mỗi người một khác, mà nó thành phức tạp lắm. Mà cái nhân quả đó Đức Phật nhìn thấy nó là nó theo tâm. Cho nên chính vì vậy mình khi mình hiểu rõ như vậy, khi mình đã phạm vào một cái điều ác rồi đó, thì tức thời mình ý thức rồi ấy, thì ngay sau đó mình phải khởi cái tâm hối hận, sám hối, không có bao giờ được quyền thỏa mãn hết. Còn nếu mình không hiểu rõ cái vấn đề tội nặng nhẹ nó gì ấy, thì mình cứ việc thỏa mãn thôi. Thành ra chính khi hiểu như vậy là mình rồi từ từ mình mới biết cái cách về sau này chính mình ấy, mình khởi lên những cái tâm ác mà mình làm chuyện gì thì mình hiểu rõ vấn đề, hiểu rõ vấn đề và mình có thể hành động làm cho nó nhẹ bớt, nó giảm đi được. Ngày mai mình nghe tiếp. Hồi hướng ha.